Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 11 tháng Giêng năm 2016. Bắc Kinh tái khẳng định đá chữ thập là lãnh thổ của Trung Quốc và bác bỏ những cáo buộc của Việt Nam cho rằng họ đã vi phạm không phận Việt Nam. Liên đoàn Ả Rập tố cáo Iran can thiệp vào công việc nội bộ của người Ả Rập. Ngoại trưởng Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập tố cáo Iran là cố tình không bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Ả Rập Xê Út. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Sau đây Nguyễn Trung sẽ điểm qua các tin quốc tế quan trọng khác.
Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tụt giá kéo theo các thị trường châu Á khác. Vụ tấn công tình dục ở Đức làm dậy sóng dư luận và Nga giảm ngân sách cho trạm không gian quốc tế.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có một bài tường trình về quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc sau các cuộc bầu cử. Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học thành ngữ tiếng Anh thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin thời sự, thưa quý vị, trong khi Trung Quốc vẫn chưa có thái độ dứt khoát về việc đối phó với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đang ra sức tăng cường sự răn đe và các biện pháp trừng phạt nhắm vào chính phủ của ông Kim Jong-un. Từ Seoul, thông tin viên Brian Padden của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây do Trà My trình bày.
Sau khi Washington phái một máy bay ném bom B-52 có thể mang vũ khí hạt nhân bay tới bán đảo Triều Tiên hồi cuối tuần qua, quân đội hai nước đang cứu xét thêm việc biểu dương sức mạnh và gia tăng sự hiện diện của quân đội hai nước trong khu vực. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Myung-sok ngày hôm nay phát biểu.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiếp tục có những cuộc thảo luận chặt chẽ về việc triển khai thêm những khí tài chiến lược trên bán đảo Triều Tiên.
Phát biểu được đưa ra trong lúc giới truyền thông đồn đoán là Washington có thể đưa tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan trú đóng tại Nhật Bản tới vùng biển Triều Tiên và cũng có thể đưa tới vùng này các máy bay ném bom tàng hình B-2 và các máy bay phản lực tàng hình F-22. Các lực lượng Mỹ tại Nam Triều Tiên ngày hôm nay cũng được đặt trong tình trạng báo động cao. Quân đội Mỹ có gần 30.000 binh sĩ trú đóng tại Nam Triều Tiên, nhưng cũng có thể nhanh chóng điều động thêm các lực lượng quy ước và các loại vũ khí, kể cả vũ khí hạt nhân, từ những căn cứ trong vùng tại Nhật Bản và đảo Guam. Nam Triều Tiên và Nhật Bản cũng sử dụng đường dây nóng chung lần đầu tiên sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Hai đồng minh quân sự của Hoa Kỳ này đang ra sức để giải tỏa những sự căng thẳng trong mối quan hệ song phương về hành động của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, để có thể đối phó tốt hơn với mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Trái với những tiếp xúc mới đây với Washington và Tokyo, Bộ Quốc phòng Seoul cho tới nay vẫn chưa tiếp xúc được với đối tác tại Bắc Kinh. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-sok cho biết.
Hiện giờ, Trung Quốc Quốc phòng bộ nên...
Vào thời điểm này thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa điện đàm với bất cứ nước nào. Do đó chúng tôi đã yêu cầu nói chuyện bằng điện thoại và chúng tôi đang chờ trả lời.
Cuộc thử nghiệm hạt nhân mới đây của Bắc Triều Tiên đã làm tăng thêm căng thẳng với Trung Quốc là nước cung cấp viện trợ và mậu dịch chính cho Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh chỉ trích Bình Nhưỡng một lần nữa vi phạm lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc về việc thử nghiệm hạt nhân. Nhưng Trung Quốc cũng do dự trong việc ủng hộ các biện pháp chế tài mạnh mẽ hay các biện pháp quân sự có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột và gây bất ổn cho vùng biên giới của Trung Quốc. Ông Shin In-kyun, một nhà phân tích về Bắc Triều Tiên thuộc mạng lưới quốc phòng Triều Tiên tại Seoul, nói Trung Quốc cảm thấy khó xử vì các hoạt động quân sự Hoa Kỳ-Nam Triều Tiên đang gia tăng trong vùng.
Nếu Trung Quốc phản đối sự ứng phó quân sự có tính chất tự vệ của chúng tôi, thì mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nam Triều Tiên sẽ bị đóng băng. Do đó, tôi nghĩ Trung Quốc khó lòng chứng tỏ một phản ứng như vậy với chúng tôi.
Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên hôm nay cũng ban hành các biện pháp hạn chế số công dân nước này tới khu công nghiệp Chung, Kaesong, nơi có khoảng 120 công ty Nam Triều Tiên hoạt động, sử dụng hơn 53.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Phát ngôn nhân Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên Jong Jun-hae cho biết.
Sự hạn chế này có mục đích bảo đảm an toàn cho người Nam Triều Tiên, vào lúc miền Bắc sẽ có phản ứng đối với việc Seoul tái tục chưa được phát thanh qua loa phóng thanh chống Bắc Triều Tiên tại khu vực biên giới.
Một hiệp hội kinh doanh đại diện cho các công ty Nam Triều Tiên tại khu Kaesong yêu cầu chính phủ Seoul đừng đóng cửa các hoạt động của họ. Những mối căng thẳng trong vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục nằm ở mức cao vì Nam Triều Tiên tiếp tục sử dụng loa phóng thanh có cường độ cao đặt bên trong vùng phi quân sự để chỉ trích nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Năm ngoái, hai bên đã pháo kích qua lại vì những loa phóng thanh này trước khi đạt được một thỏa thuận để không khiêu khích nhau, một thỏa thuận mà Seoul nói Bình Nhưỡng đã vi phạm với cuộc thử nghiệm hạt nhân mới đây. Có tin cho hay, Bắc Triều Tiên cũng thiết lập một vài trạm loa phóng thanh cực mạnh tại vùng biên giới để lấn át chương trình phát thanh của Nam Triều Tiên. Các giới chức Nhà Xanh, tức dinh Tổng thống Nam Triều Tiên hôm nay cho biết, Tổng thống Park Geun-hye ngày mai sẽ đưa ra một tuyên bố và dự kiến sẽ loan báo những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay lặp lại tuyên bố là cuộc thử nghiệm hồi tuần trước là vụ thử nghiệm một quả bom hydro thu nhỏ. Tuyên bố này bị hầu hết các chuyên gia bác bỏ vì họ cho rằng nếu là bom nhiệt hạch thì sức nổ không yếu như vậy. Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA đưa ra hình ảnh nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đứng chung với hàng trăm khoa học gia, công nhân và các giới chức tham dự cuộc thử nghiệm hạt nhân vừa qua. KCNA nói ông Kim Jong-un chúc mừng toán này về điều mà ông gọi là sự thành công trong vụ thử nghiệm bom hydro đầu tiên và đã tạo ra một biến cố lịch sử vĩ đại.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, sau khi hồi phục đôi chút hôm thứ Sáu tuần trước, các thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm giá lúc đóng cửa ngày hôm nay, trong khi các thị trường châu Á khác cũng sụt giá trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nền kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số tổng hợp Thượng Hải giảm 5,3% ngày hôm nay sau khi giảm tới 10% tuần trước. Trung Quốc phải đóng cửa thị trường chứng khoán hai lần tuần trước sau tình trạng bán tháo và tụt giá. Thị trường Hồng Kông giảm giá 2,8% ngày hôm nay, còn thị trường Sydney giảm 1,2%. Trong khi đó, thị trường Seoul giảm 1,2% và thị trường Philippines giảm 4,4%. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ và vì thế lại càng làm gia tăng sự bất ổn của thị trường. Tại châu Âu, các thị trường tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch buổi sáng sau khi chứng lại lúc mở cửa phiên giao dịch.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015. Xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N-3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Trung Quốc bênh vực các chuyến bay đáp xuống đá chữ thập. Chiều tối hôm qua, Chủ nhật 10 tháng Giêng, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Việt Nam rằng họ đã vi phạm không phận của Việt Nam. Bắc Kinh tái khẳng định đá chữ thập là lãnh thổ của Trung Quốc và vì vậy họ không cần phải thông báo cho bất cứ ai. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa và các vùng biển chung quanh. Bà Hoa Xuân Oánh nói Bắc Kinh không chấp nhận những khiếu nại của Việt Nam và cho rằng những lời tố cáo đó là vô căn cứ. Hãng tin Reuters hôm nay tường thuật rằng cả Việt Nam và Philippines đã phản đối các chuyến bay này, trong khi Hoa Kỳ là nước trước đây đã chỉ trích các công trình lấp biển xây đảo của Trung Quốc trong Biển Đông, nay bày tỏ quan ngại về sự gia tăng căng thẳng trong khu vực. Việt Nam nói các chuyến bay đáp xuống trên bãi cạn mà Trung Quốc đã bồi đắp và xây dựng trái phép trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. và thề sẽ có những biện pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền của mình. Việt Nam đã yêu cầu Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới, gọi tắt là ICAO, lên án quốc tế về các chuyến bay tới đá chữ thập. Cục Hàng không Việt Nam tố cáo Bắc Kinh đe dọa an toàn hàng không khi cho thực hiện những chuyến bay không báo trước qua không phận của Việt Nam. Pháp Tấn Xã hôm nay trích dẫn báo chí nhà nước Việt Nam hôm thứ Bảy, tường thuật rằng Cục Hàng không Việt Nam cảnh báo các chuyến bay không báo trước đe dọa an ninh của hàng không khu vực. Trang mạng Zing của nhà nước Việt Nam cuối tuần rồi đã dẫn lời Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết Hà Nội đã gửi thư phản đối tới Bắc Kinh và gửi văn bản tới Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới. Ông Lại Xuân Thanh cho rằng Trung Quốc đã vi phạm các quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới. Ông nói, máy bay Trung Quốc đã làm ngơ mọi quy định và cách hành xử thông thường của Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới khi không nộp kế hoạch bay của máy bay Trung Quốc và cũng không thiết lập liên lạc với cơ quan kiểm soát không lưu của Việt Nam. Hôm 7 tháng Giêng, Cổng Thông tin của Nhà nước Việt Nam dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình yêu cầu Trung Quốc lập tức ngưng các hoạt động này, tôn trọng các quy định của luật pháp quốc tế và ngưng nới rộng hoạt động và làm phức tạp thêm các cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông Bình lặp lại quyết tâm của Việt Nam sẽ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán ở Biển Đông. Theo báo Tuổi Trẻ, trong 7 ngày tính cho tới ngày 8 tháng Giêng, Việt Nam đã ghi nhận 46 sự cố liên quan tới các máy bay Trung Quốc không báo trước bay qua vùng không phận thuộc phạm vi kiểm soát của không lưu Việt Nam. Trung Quốc hôm thứ Tư cho hay là hai máy bay dân sự của họ đã đáp xuống một đường băng mà họ mới xây trên đá chữ thập, đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam. Việt Nam đã cực lực phản đối các chuyến bay này và cho rằng đây là một hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Hôm Chủ nhật, Việt Nam kêu gọi cộng đồng hàng không thế giới lên án các hành động của Trung Quốc, cho rằng các hoạt động trái phép này vi phạm các quy định quốc tế và đe dọa an ninh của tất cả các chuyến bay trong khu vực. Trong một tin khác, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đã rút ra khỏi dự án phát triển nhà máy lọc dầu Dung Quất. Công ty dầu khí Gazprom Neft của Nga, gọi tắt là GPN, đã đình chỉ các cuộc thương thuyết để mua lại cổ phần của nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam, theo một phúc trình nội bộ của Petro Việt Nam mà hãng tin Reuters cho biết là đã được xem qua. Gazprom Neft, một trong những công ty dầu khí hàng đầu của Nga, hồi tháng 4 đã đồng ý khởi sự các cuộc thương thuyết để mua 49% cổ phần trong công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và đầu tư vào dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Mục đích của thỏa thuận này là để củng cố các quan hệ giữa Việt Nam và Nga trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời xúc tiến chính sách tư hữu hóa các công ty quốc doanh của Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc thương thuyết đã đình chỉ sau khi Việt Nam không chấp nhận đề nghị của phía Nga về các cơ chế ưu đãi mà công ty Nga đòi hỏi. Gazprom Neft đã chính thức cho biết là sẽ không mua 49% cổ phần như dự kiến, tuy nhiên sẽ nghiên cứu cơ hội tham gia mua cổ phần của nhà máy lọc dầu Bình Sơn trong tương lai. Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đầu hoạt động từ năm 2008 và có khả năng sản xuất 6,5 triệu tấn dầu mỗi năm. Nhà máy này hồi năm ngoái đã thu về lợi tức cao kỷ lục lên tới 5,8 nghìn tỷ đồng, tương đương với 258 triệu đô la, nhờ được hưởng lợi qua các biện pháp ưu đãi được giảm thuế doanh nghiệp và thuế nhập khẩu. Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Petro Việt Nam và cả Gazprom Neft đều từ chối bình luận khi được hãng tin Reuters liên lạc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, Liên đoàn Ả Rập mới đây đã lên án điều mà họ cho là sự can thiệp của Iran vào công việc nội bộ của các nước thuộc thế giới Ả Rập. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài chúng tôi.
Ngoại trưởng Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, ông Abdullah bin Zayed Al Nahyan, tố cáo Iran cố tình không bảo vệ các cơ sở ngoại giao của Ả Rập Xê Út. Ông phát biểu như sau tại phiên họp khẩn của Liên đoàn Ả Rập hôm qua.
Chúng tôi yêu cầu Cộng hòa Hồi giáo Iran không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước Ả Rập và ngưng ngay những sự vi phạm và những hành động gây hấn có mục đích làm bùng ra tranh chấp và căng thẳng giáo phái giữa dân chúng của các nước Ả Rập. Họ cũng phải ngưng ủng hộ những hành động phá hoại, khủng bố và kích động bạo lực. Hồ sơ can thiệp của Iran vào các vấn đề của khối Ả Rập gồm có việc xâm lăng các đảo của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, can thiệp ở Bahrain, Syria, Iraq, Liban và Yemen, mà hoàn toàn không đếm xỉa gì tới tình cảm của người Ả Rập hay các mối quan hệ.
Ả Rập Xê Út đã yêu cầu triệu tập phiên họp khẩn để bàn về vụ sứ quán của họ ở Tehran bị tấn công. Sau khi Ả Rập Xê Út hành quyết ông Nimr al-Nimr, một giáo sĩ Hồi giáo Shia nổi tiếng hồi đầu tháng này, Riyadh cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran là nước đa số dân chúng theo Hồi giáo Shia một ngày sau vụ tấn công. Một số nước Ả Rập theo Hồi giáo Sunni, đồng minh của Ả Rập Xê Út, cũng cắt đứt hoặc gián cấp quan hệ ngoại giao với Iran. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, ông Adel Al-Jubeir, phát biểu như sau tại cuộc họp hôm qua.
Những vụ tấn công này phản ánh một cách rõ ràng đường hướng chính sách của Iran đối với khu vực Ả Rập chúng ta, nhất là qua sự can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực và sự kích động những sự căng thẳng giáo phái và gây phương hại cho an ninh và ổn định của khu vực.
Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập, ông Nabil al-Arabi, kêu gọi các nhà ngoại giao tham dự cuộc họp ở Cairo tán đồng một lập trường chung có tính chất mạnh mẽ và rõ ràng để yêu cầu Iran ngừng chỉ mọi hình thức can thiệp vào công việc của các nước Ả Rập. Một ngày trước đó, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cũng đưa ra những phát biểu tương tự. Hội đồng quy tụ các nước Ả Rập Xê Út, Bahrain, Qatar, Oman, Kuwait và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập chỉ trích điều mà họ mô tả là sự can thiệp của Iran vào công việc nội bộ của Ả Rập Xê Út và các nước khác trong khu vực.
Trong khi đó, thưa quý vị, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng Ả Rập Xê Út phải lựa chọn giữa việc ủng hộ những kẻ cực đoan và thúc đẩy sự hận thù giáo phái với việc đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm thăng tiến ổn định ở Trung Đông. Trong một bài viết đăng trên tờ The New York Times ngày hôm nay, ông Zarif chỉ trích sự phản đối của Ả Rập Xê Út đối với thỏa thuận hạt nhân mà Iran đạt được với các cường quốc trên thế giới, cũng như chiến dịch quân sự của Ả Rập Xê Út ở Yemen, các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở ngoại giao của Iran, cùng với vụ giẫm đạp tại lễ hành hương tới thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út năm ngoái, làm hàng trăm người Iran thiệt mạng. Căng thẳng giữa Iran và Ả Rập Xê Út gia tăng hồi năm ngoái khi hai cường quốc trong khu vực này ủng hộ các bên khác nhau trong cuộc xung đột ở Yemen và Syria. Tuần trước, Ả Rập Xê Út tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi xảy ra một vụ tấn công nhắm vào Đại sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran do đám đông tức giận việc Ả Rập Xê Út xử tử một giáo sĩ Hồi giáo Shia thực hiện. Ông Zarif gọi vụ xử tử ông Sheikh Nim Anim là một hành động dã man và sau khi nêu ra một loạt các hành động khiêu khích của Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng chính phủ nước ông chưa bao giờ phản ứng lại bằng cách giáng cấp mối quan hệ ngoại giao song phương. Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út cũng có các bình luận tương tự nhắm vào Iran, nói rằng Tehran sẽ đối mặt với sự chối bỏ của các quốc gia Ả Rập nếu nước này tiếp tục ủng hộ sự xâm lược giáo phái, khủng bố và bạo lực.
Thưa quý vị, Đảng Dân Tiến ở Đài Loan là đảng có chủ trương cứng rắn đối với Trung Quốc. Và trong quá khứ, khi những chính khách của đảng này được bầu lên làm Tổng thống, thì quan hệ giữa đảo quốc tự trị này với Bắc Kinh thường trở nên căng thẳng. Giờ đây, bà Thái Anh Văn, ứng viên của Tổng thống của Đảng Dân Tiến, đang dẫn đầu khá xa trong các cuộc thăm dò, giữa lúc chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử. Một số người e rằng quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc có thể bị suy sụp khi bà Thái Anh Văn lên làm Tổng thống. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tin rằng mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan sẽ tiếp tục được ổn định. Từ Đài Bắc, thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA gửi về bài tường thuật sau đây do Linh Đan trình bày.
Trong thập niên 1990, cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy cho rằng quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc là mối quan hệ giữa hai quốc gia, và người kế nhiệm ông Trần Thủy Biển đã hô hào cho việc chính thức tách khỏi Bắc Kinh để độc lập. Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, và lần mới nhất là vào năm 2005. Nhưng bà Thái Anh Văn, người từng phục vụ trong chính phủ của ông Lý Đăng Huy và ông Trần Thủy Biển, cho biết bà sẽ không khiêu khích Trung Quốc nếu bà đắc cử Tổng thống vào thứ Bảy này. Nữ ứng viên đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò nói rằng bà muốn đối thoại với Trung Quốc để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc. Ông Lâm Trung Bân, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan và là người quen biết khá thân với bà Thái Anh Văn, nói rằng bà đã học được những bài học của thời Tổng thống Trần Thủy Biển và biết rằng Hoa Kỳ, đồng minh không chính thức của Đài Loan, muốn quan hệ Đài Loan-Trung Quốc được ổn định.
Cuối cùng thì bà Thái Anh Văn cũng học được những bài học đó. Thời gian tiêu hóa của bà ấy khá dài, từ năm 2000 cho tới năm 2015. Bà đã bị thất bại trong hai cuộc bầu cử, và thật ra đó là những kinh nghiệm rất quý báu để bà suy nghĩ và điều chỉnh lập trường.
Lập trường hòa dịu của bà Thái Anh Văn đánh đi một tín hiệu cho Trung Quốc, Hoa Kỳ và người dân Đài Loan là đừng lo ngại về việc căng thẳng gia tăng. Giới lãnh đạo của Đảng Dân Tiến của bà thậm chí có thể phát triển thêm nữa mối quan hệ hiện đang ổn định với Trung Quốc. Đài Loan và Trung Quốc nằm dưới sự cai trị của hai chính phủ khác nhau từ khi phe Quốc Dân Đảng của ông Tưởng Giới Thạch bị phe Cộng sản của ông Mao Trạch Đông đánh bại vào năm 1949. Tuy nhiên, hiến pháp của Đài Loan vẫn gắn kết hai bên dưới một ngọn cờ. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu phải rút lui vào tháng 5 vì giới hạn nhiệm kỳ sau khi đã ký kết hơn 20 thỏa thuận với Bắc Kinh về thương mại, vận chuyển và đầu tư. Chính phủ của ông và các giới chức Trung Quốc đồng ý thương thuyết với nhau dựa trên tiền đề là đôi bên vẫn thuộc về một nước Trung Quốc duy nhất, tuy đôi bên có sự diễn giải khác nhau về nước Trung Quốc đó. Trung Quốc cảnh báo rằng các nhà lãnh đạo tương lai của Đài Loan phải thương lượng dựa trên cùng tiền đề đó, nhưng bà Thái Anh Văn muốn cho Đài Loan được tự trị nhiều hơn và đã bác bỏ đề nghị của Trung Quốc. Ông Ross Feingold, nhà tư vấn cấp cao tại Đài Bắc của công ty tư vấn rủi ro chính trị DC International, cho rằng Trung Quốc có thể sẽ tìm kiếm một cách thức để tiếp tục bàn luận với Đài Loan về những hiệp định thương mại. Quốc hội Đài Loan chưa phê chuẩn một thỏa thuận về tự do hóa thương mại dịch vụ với Trung Quốc và một hiệp định về cắt giảm thuế quan vẫn đang trong vòng thương thuyết.
Hy vọng là Trung Quốc sẽ phản ứng một cách tích cực, nhưng chúng tôi chưa biết chắc. Tình huống tốt nhất là Trung Quốc cảm thấy thoải mái để làm việc với từng chính phủ của Đảng Dân Tiến và xúc tiến một số hiệp định thương mại. Đây là những lĩnh vực mà Trung Quốc có thể có thái độ hòa hiệu hoặc có thái độ cứng rắn.
Kim ngạch mậu dịch giữa Đài Loan với Trung Quốc đã đạt tới mức 130 tỷ vào năm 2014. Hàng triệu du khách Trung Quốc cũng giúp ích nhiều cho khu vực dịch vụ của Đài Loan. Một cuộc thăm dò ý kiến công chúng do chính phủ thực hiện hồi năm ngoái cho thấy 70% người dân muốn giữ nguyên mối quan hệ hiện nay với Trung Quốc, không chính thức tuyên bố độc lập vì có rủi ro xảy ra chiến tranh, nhưng không muốn thống nhất dưới một chính phủ cộng sản. Nhiều người Đài Loan than phiền rằng những mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Trung Quốc về kinh tế đã không mang lại lợi ích cụ thể cho đa số dân chúng. Một số người cho rằng chính phủ của ông Mã Anh Cửu thiếu minh bạch về mối liên hệ với Trung Quốc và họ e rằng Bắc Kinh sẽ lợi dụng quan hệ kinh tế để kiểm soát Đài Loan về mặt chính trị. Một số người trong Đảng Dân Tiến của bà Thái Anh Văn vẫn cổ súy cho việc Đài Loan chính thức độc lập, một điều gây lo ngại cho Bắc Kinh cũng như cho những cử tri Đài Loan muốn tránh xung đột. Ông Trần Chí Công, một công chức tham gia cuộc meeting hôm thứ Bảy của ứng cử viên Tổng thống Quốc Dân Đảng, cho biết ông e rằng bà Thái Anh Văn sẽ bị áp lực của những người trong Đảng Dân Tiến để có thái độ cứng rắn hơn với Trung Quốc.
Tôi nghĩ rằng chính phủ của bà Thái Anh Văn sẽ không giống như chính phủ của ông Trần Thủy Biển. Nhưng tôi e rằng thái độ của bà ấy đối với Trung Quốc, đại lục, có thể không giống như những gì mà bà ấy nói ở chốn công khai.
Bà Thái Anh Văn đang tranh nhau với ông Chu Lập Luân, Chủ tịch Quốc Dân Đảng và là người chủ trương nới rộng cuộc đối thoại với Trung Quốc dựa trên những điều kiện hiện nay. Tuần trước, Quốc Dân Đảng cho biết tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho họ thấp hơn 8% so với Đảng Dân Tiến.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, các quan chức Đức nói rằng gần như toàn bộ các nghi can trong một loạt các vụ tấn công phụ nữ ở Cologne vào đêm trước năm mới có gốc gác ngoại quốc. Dựa vào các báo cáo của cảnh sát và lời khai của nhân chứng, Bộ trưởng Nội vụ của tiểu bang North Rhine-Westphalia hôm nay nói rằng mọi chỉ dấu cho thấy các nghi can là người Bắc Phi hoặc người thuộc thế giới Ả Rập. Vị quan chức này cho biết 19 nghi can đang bị điều tra, trong đó có 14 người đàn ông từ Maroc và Algeria. 10 nghi can là người xin tị nạn và 9 trong số họ tới Đức sau tháng 9 năm 2015. căng thẳng hiện tăng cao tại thành phố sau khi hơn 500 phụ nữ nộp đơn tố cáo các vụ tấn công. Tin cho hay khoảng 1.000 người đàn ông đã bao vây và tấn công tình dục đối với các phụ nữ, mà nhiều người trong số đó cũng bị cướp tư trang trước nhà ga chính của Cologne vào đêm giao thừa. Hai người Pakistan và một người Syria bị thương trong các vụ tấn công riêng rẽ ở thành phố ở Đức ngày hôm qua. Cảnh sát cho biết một nhóm khoảng 20 người tấn công 6 người Pakistan ngày hôm qua, khiến 2 người phải nhập viện. Ít lâu sau đó, một nhóm khác tấn công và gây thương tích cho một người đàn ông Syria. Hôm thứ Bảy tuần trước, cảnh sát chống bạo loạn giải tán một đám đông tuần hành chống Hồi giáo ở Cologne. Các vụ tấn công cũng như trả đũa đã dẫn tới các cuộc tranh luận sôi nổi về các luật lệ nghiêm khắc hơn đối với các di dân sau khi hơn 1,1 triệu người tới Đức năm ngoái. Sau một tin khác cũng từ châu Âu, thưa quý vị, truyền thông Nga đưa tin chính phủ nước này dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách dành cho trạm không gian quốc tế trong vòng một thập kỷ tới. Một nhật báo của Nga đưa tin rằng dự thảo ngân sách mới nhất cho thời kỳ từ năm 2016 tới năm 2025 là khoảng 3,3 tỷ đô la, tức là khoảng 330 triệu đô la một năm. Con số này giảm 10% so với dự báo công bố vào tháng 4 năm ngoái. Cơ quan không gian Nga là một trong năm tổ chức cùng phối hợp quản lý và điều hành trạm không gian. Các nhóm phi hành gia quốc tế luân phiên lên trạm này để tiến hành thí nghiệm. Nga đóng vai trò chủ chốt đối với việc đưa các phi hành gia tới trạm không gian kể từ khi Hoa Kỳ ngưng triển khai các tàu đưa các phi hành gia vào không gian. Hoa Kỳ là nước đóng góp lớn nhất cho trạm không gian quốc tế kể từ khi trạm này đi vào hoạt động năm 1998. Hiện nay, mỗi năm Mỹ chi khoảng 3 tỷ đô la cho dự án đa quốc gia này. Thưa quý vị, bộ phim The Revenant, Người về từ cõi chết đã giành giải phim hay nhất của giải thưởng điện ảnh và truyền hình Golden Globes, quả cầu vàng lần thứ 73 tại Los Angeles ngày hôm qua. Bộ phim kể về cuộc vật lộn sinh tử của một thợ săn người Mỹ sau khi bị một con gấu tấn công hồi thế kỷ thứ 18. Diễn viên chính của phim này, nam tài tử Leonardo DiCaprio, đã được mọi người đứng lên cổ vũ sau khi được xướng tên nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch. Ông Alejandro González Iñárritu, đạo diễn từng giành giải Oscar cho phim Birdman, đã giành giải đạo diễn xuất sắc nhất nhờ phim Người trở về từ cõi chết. Bộ phim về chuyến du hành trong không gian The Martian giành giải thưởng phim hay nhất thể loại hài hoặc âm nhạc, và nam tài tử Matt Damon giành giải diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn phi hành gia bị mắc kẹt trên sao hỏa sau khi tưởng như đã chết. Bà Brie Larson giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại tâm lý cho vai diễn trong phim Room, trong khi Jennifer Lawrence giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất cho thể loại hài hoặc âm nhạc cho vai diễn trong phim Joy. Diễn viên 69 tuổi Sylvester Stallone giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim được đánh giá cao là Creed. Giải của cầu vàng do Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood tổ chức là giải thưởng lớn về phim đầu tiên trong mùa trao giải ở Hollywood, mà giải thưởng lớn nhất là Oscar sẽ được trao vào ngày 28 tháng 2 tới đây. Huyền thoại âm nhạc rock của Anh David Bowie đã từ trần ngày hôm qua, thọ 69 tuổi. Hôm thứ Sáu tuần trước, nhạc sĩ nổi tiếng mừng sinh nhật 69 tuổi và phát hành album thứ 25 của ông có tên gọi là Black Star. Thông tin trên các tài khoản Facebook và Twitter của ông cho biết ông đã qua đời ngày hôm qua trong vòng tay của người thân sau 18 tháng kiên cường chống lại căn bệnh ung thư. Nhạc sĩ Bowie nổi tiếng với các trang phục phi giới tính và không gắn mình với một thể loại âm nhạc nào, mà ông đã thử nghiệm các thể loại âm nhạc khác nhau như nhạc rock, dance, pop, soul và punk. Ông sẽ được tưởng nhớ trong một buổi hòa nhạc tại Carnegie Hall ở New York vào tháng 3. Ông còn là tác giả của vở nhạc kịch Lazarus tại Broadway. Nhạc sĩ tài hoa để lại vợ và hai người con. Và tin cuối, thưa quý vị, ngôi biệt thự Playboy đang được giao bán. Nếu quý vị muốn sở hữu ngôi biệt thự xây năm 1927 ở tiểu bang California, Mỹ, thì 200 triệu đô la là cái giá mà quý vị phải trả. Tòa nhà nổi tiếng dành làm nơi tiệc tùng cho các cô gái nóng bỏng rộng tới hơn 2 hecta. Căn biệt thự này còn có 29 phòng, một hầm rượu, sân tennis, một phòng tập thể thao, một vườn thú và tất nhiên là các hang động nổi tiếng với các buổi tiệc tùng xa hoa và đầy khoái lạc. Tuy nhiên, có một trở ngại nho nhỏ, đó là ông Hugh Hefner, người chủ sở hữu hiện thời, sẽ tiếp tục sống và làm việc tại ngôi biệt thự sau khi nó được bán. chưa rõ là việc sắp xếp vấn đề này như thế nào. Việc ra bán ngôi biệt thự được thực hiện trong khi tạp chí Playboy đang được thiết kế lại. Từ tháng 3 này sẽ không còn các hình ảnh phụ nữ lõa thể trong ấn phẩm nổi tiếng thế giới này nữa.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin Thế giới chi tiết của đài VOA. Trước khi bước qua phần 2 của buổi phát thanh tối nay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Happy New Year do ban nhạc ABBA trình bày. Thưa quý thính giả, ban nhạc ABBA và nhạc phẩm Happy New Year. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân của đài chúng tôi gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, Thủ tướng Australia ông Malcolm Turnbull sẽ công du Hoa Kỳ lần đầu tiên vào hai ngày 19 và 20 tháng Giêng năm nay 2016, tức là ngày 18 và 19 tại Washington DC. Hai chính phủ Úc Mỹ đã xác nhận thời điểm này. Đây là thời điểm thích hợp cho Thủ tướng Úc trước khi Quốc hội liên bang tái nhóm tại Canberra sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới, và sau khi Tổng thống Obama đọc bài diễn văn quan trọng hàng năm lần sau cùng về tình trạng liên bang Hoa Kỳ. Khi lãnh tụ hai đồng minh hội kiến song phương lần đầu tiên ngày 17 tháng 11 2015, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC tại Manila, thủ đô Philippines, Tổng thống Obama bất chợt đã ngỏ lời mời Thủ tướng Malcolm Turnbull trước khi họ bắt đầu cuộc họp báo chung. Bất ngờ trước lời mời này, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã phải hỏi lại và Tổng thống Obama đã phải lặp lại lời mời. Ngoài các cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ và các lãnh tụ tại Quốc hội, Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng sẽ có bài diễn văn về chính sách của Australia nhan đề Australia và Hoa Kỳ, các trách nhiệm mới cho một hợp tác trường tồn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế vụ CSIS. Vậy, các trách nhiệm này là thế nào trong ban giao song phương về cuộc chiến chống khủng bố và hợp tác an ninh kinh tế, kể cả vấn đề Biển Đông, căn cứ vào những phát biểu của chính phủ Úc kể từ giữa tháng 9 năm 2015, khi ông Malcolm Turnbull trở thành thủ tướng mới của Australia. Về cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, Liên minh Úc-Mỹ là thiết yếu cho nền an ninh của Australia và hợp tác với Mỹ đã và đang rất chặt chẽ, bất kể là chính phủ đảng lao động dưới thời cựu thủ tướng Kevin Rudd và Julie Gillard hoặc chính phủ liên đảng tự do quốc gia dưới thời cựu thủ tướng Tony Abbott mà nay đương kim thủ tướng Malcolm Turnbull tiếp tục theo đuổi. Australia là quốc gia bên ngoài tổ chức NATO có đóng góp lớn nhất cho liên minh chống Islamic State, còn gọi là IS hoặc ISIL, tự nhận là nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Australia đã cung cấp 6 phản lực cơ và phi hành đoàn đồn trú tại Dubai cho những phi vụ tấn công các mục tiêu IS tại Iraq và gần đây đã mở rộng đến Syria. Ngoài ra, Australia cũng gửi hàng trăm chuyên viên quân sự đến thủ đô Baghdad để thi hành những nhiệm vụ không chiến đấu khác. Từ khi mất chức thủ tướng và do đó có cơ hội phát biểu với tư cách cá nhân, dân biểu Tony Abbott đã lập luận công khai trên báo chí Úc rằng Hoa Kỳ và đồng minh cần gửi quân trực tiếp tham chiến tại Iraq thì mới có nhiều cơ may chiến thắng lực lượng khủng bố. Tuy nhiên, nữ ngoại trưởng Julie Bishop đã phải lên tiếng bác bỏ ý kiến của người sếp cũ. Ông Bob Hawke, một cựu thủ tướng khác nhưng thuộc đảng lao động, cũng đã chỉ trích chính sách Trung Đông của Tổng thống Obama là không đầy đủ vì thiếu vắng vai trò quan trọng của Trung Quốc, nhất là trong cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine. Thế nhưng, Thủ tướng Malcolm Turnbull đồng ý với Tổng thống Obama là đồng minh sử dụng mọi phương tiện kỹ thuật tình báo, hải quân và không quân và thảo luận chính trị, thay vì trực tiếp gửi bộ binh tham chiến. Australia cũng như Nhật Bản và Hàn Quốc công khai ủng hộ chính sách tái định vị của Tổng thống Obama tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong tổ chức ASEAN, Singapore và đặc biệt là Philippines cũng chia sẻ quan điểm này. Các nước ASEAN khác tuy im lặng một cách tế nhị, nhưng có lẽ cũng mong muốn sự hiện diện của Mỹ trong vùng như là một yếu tố kìm hãm chính sách sát quyết thô bạo của Trung Quốc. Australia chia sẻ tầm nhìn chiến lược của Nhật Bản và Hàn Quốc tại Bắc Á và coi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa, đặc biệt là tham vọng vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuần trước, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã kêu gọi Trung Quốc can thiệp với Bắc Hàn sau khi chế độ Kim Chính Văn rêu rao là đã thử nghiệm thành công bơm khinh khí. Đây là lần thứ tư kể từ năm 2006 mà Bắc Hàn đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Trong cuộc tranh chấp tại biển Hoa Đông, tuy không binh vực hoặc chống đối lại về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku mà Nhật Bản đang quản trị, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư và đang đòi hỏi, Australia ủng hộ lập trường của Nhật Bản và Hoa Kỳ trong vấn đề tự do lưu thông hàng hải và hàng không theo đúng luật quốc tế. Bởi vậy, Canberra đã mạnh mẽ phản đối Bắc Kinh khi Bắc Kinh đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không gọi là ADIS hồi cuối năm 2013. Australia có lập trường nhất quán đối với Biển Đông. Ngoại trưởng Julie Bishop đã vài lần khuyên Trung Quốc không nên áp đặt vùng nhận dạng phòng không ADIS tương tự. Biển Đông là hải lộ huyết mạch của giao thông quốc tế trị giá trên 5 tỷ đô la mỗi năm mà 2/3 hàng xuất khẩu của Australia xuyên qua. Bởi vậy, Australia đã nhiều lần xác quyết quyền lợi quốc gia quan trọng tại Biển Đông, mặc dù Australia không có tranh chấp về chủ quyền. Chỉ trong 4 tháng cầm quyền, Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng đã nhiều lần phát biểu lập trường về cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Tuy lời lẽ có vẻ ngoại giao hơn, nhưng nội dung không khác chi những phát biểu của cựu Thủ tướng Tony Abbott. Ngày 21 tháng 9, 2015, Thủ tướng Malcolm Turnbull nói rằng Trung Quốc đã đi quá đà trong chương trình bồi đắp biến đá ngầm thành đảo nhân tạo tại Biển Đông. Theo ông Malcolm Turnbull, điều này vượt ngoài cung cách có thể chấp nhận được và phản tác dụng, tức là đẩy một số các nước nhỏ có tranh chấp như Philippines và Việt Nam tiến gần hơn tới Hoa Kỳ. 2 ngày sau, Bắc Kinh đã có phản ứng mạnh mẽ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi đã chỉ trích Thủ tướng Úc và kêu gọi Australia nên giữ vị trí trung lập trong vấn đề Biển Đông. Tuy các phát biểu chính sách không khác nhau, nhưng về mặt hành động cụ thể thì Canberra chưa có thái độ rõ ràng so với Washington. Trường hợp điển hình là hành động xác quyết quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Vấn đề này có vẻ như đã được nêu lên tại Hội nghị Chiến lược Ngoại giao và Quốc phòng Úc-Mỹ, thường được gọi là Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng 2+2 tại thành phố Boston, Hoa Kỳ, hồi đầu tháng 10 năm 2015. Mỹ đã cho chiến hạm Black Sun chạy qua vùng 12 hải lý của một đảo nhân tạo Trung Quốc tại Trường Sa và phi cơ chiến lược B-52 thực hiện phi vụ tương tự trên không một thời gian ngắn sau đó. Australia đã không tham dự với lý do chính thức là không được mời, nhưng cũng không nói rõ là có chuẩn bị tham dự chung với Mỹ hoặc riêng hay không. Tại hội nghị cấp bộ trưởng 2+2 với Nhật Bản ở Sydney đầu tháng 11-2015, Canberra đã được khuyến khích bày tỏ lập trường rõ rệt. Thế nhưng, khi gặp gỡ Tổng thống Obama ngày 17 tháng 11 tại Manila, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã do dự và không cam kết điều gì rõ rệt trong việc hành xử quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Người ta phải đợi đến khi đài BBC London tiết lộ cuộc đối thoại ghi âm tình cờ tại Biển Đông giữa phi hành đoàn Úc và Hải quân Trung Quốc, thì Bộ Quốc phòng tại Canberra mới xác nhận là phi cơ thám thính Orion P3 của Úc đã thực hiện phi vụ tuần tra Biển Đông thường lệ gọi là Gateway từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 4 tháng 2 năm 2015. Lý do của sự do dự về mặt hành động là vì Australia, một cường quốc bậc trung và đồng minh thân cận của Mỹ, cũng cần hợp tác kinh tế với Bắc Kinh vì Trung Quốc là khách hàng số 1, mua trên 30% hàng hóa của Australia mỗi năm. Vấn đề chuẩn y Hiệp định Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, cũng sẽ là đề tài thảo luận giữa Thủ tướng Malcolm Turnbull và chính giới Mỹ tại Washington. Đây là một hiệp định quan trọng do Mỹ lãnh đạo mà Australia và Việt Nam là thành viên. Nếu được chuẩn y và ký kết, Việt Nam sẽ là nước có nhiều lợi nhuận nhất. Có lẽ phần nào vì Việt Nam là nước kém phát triển nhất trong số 12 thành viên của TPP. Trung Quốc chưa được mời tham dự, nhưng Trung Quốc đang đẩy mạnh vài tổ chức cạnh tranh tương tự mà Australia là thành viên nhưng không có sự hiện diện của Mỹ, chẳng hạn như RCEP, tức là Hợp tác Kinh tế Toàn diện trong vùng được Trung Quốc phát động hồi cuối năm 2012 tại Phnom Penh, Cambodia, và gần đây hơn là dự án Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á, gọi tắt là AIIB do ông Tập Cận Bình thành lập mà Australia đã tham gia bất chấp lập trường chống đối của Washington. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị 2 thành ngữ mới. Một có động từ to gain, nghĩa là giành được, thu được, và một có từ wise, nghĩa là khôn ngoan. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is gain ground, gain ground.
Gain ground. Có một từ mới là ground, nghĩa là mặt đất. Gain ground là đạt được tiến bộ hay thắng lợi, đuổi sát một người hay một cái gì. Anh Paul được một đồng nghiệp mời đi ăn trưa ở một chỗ mới. Anh cho biết.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Cô ấy đưa tôi tới một góc đường gần sở làm, nơi có một xe bán thức ăn đậu ở đó. Người bán hàng này bán các loại bánh sandwich thật ngon. Tôi được biết là các xe bán thức ăn hiện rất được ưa chuộng tại một số thành phố ở Mỹ, nhưng còn hơi mới lạ tại thủ đô này. Tuy nhiên, các xe bán thức ăn này đang được nhiều người ưa thích, và tôi đoán rằng nó sẽ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Gourmet food là thức ăn ngon dành cho người sành ăn, và popular là được ưa thích. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
She walked me to a street corner near the office where a truck selling food was parked. This vendor sold gourmet sandwiches, which were quite good. I've learned that food trucks are wildly popular in some cities in the U.S., but are fairly new in the nation's capital. However, they are becoming more popular, and I predict that they will gain ground.
Bà Susie Harris đang vận động tranh cử trong một cuộc bầu cử ở địa phương. Một nhà phân tích chính trị đưa ra nhận xét sau đây.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Bà Susie Harris đang ra tranh một chiếc ghế trong ban giám sát học đường địa phương trong năm nay. Bà không phải là một người vận động hữu hiệu. Tuy nhiên, dường như bà được lợi nhờ những lỗi lầm mà các đối thủ bà phạm phải. Trong khi bà đạt tiến bộ so với họ, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là cơ hội thắng cử của bà đang tăng dần. Effective là hữu hiệu, to benefit là hưởng lợi, và to improve là cải thiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Susie Harris is running for a seat on the local school board this year. She's not a terribly effective campaigner, but she seems to benefit from mistakes that her challengers make. As she gains ground against them, polls show that her chances of winning on election day are improving.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is get wise to, get wise to.
Get wise to có nghĩa là nhận thức được rõ ràng hay không còn bị lừa nữa. Một nhân viên tên Fred thường hay bỏ sở ra ngoài trong giờ làm việc. Liệu có ai nhận thấy điều này không?
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Sở chúng tôi quá lớn nên không ai để ý thấy rằng anh Fred thường vắng mặt ở văn phòng vào ngày thứ hai. Tuy nhiên, bà sếp bắt đầu mở cuộc họp nhân viên vào đầu tuần. Chỉ ít lâu sau đó, bà nhận thấy rằng anh Fred đã vắng mặt nhiều lần. Kể từ khi bà biết được tình hình này, anh Fred chưa nghỉ một ngày làm việc nào. Absence là vắng mặt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our department is so big. That's why no one noticed that Fred was often out of the office on Mondays. But then the boss started holding staff meetings at the beginning of the week. Soon, she got wise to Fred and his frequent absences. Since she became aware of the situation, Fred hasn't missed a day of work.
Mary là một phụ nữ chuyên chú ý tới những quảng cáo của các công ty trên mạng và giúp các bạn chị về những gì chị biết được. Chồng chị giải thích như sau.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Nhà tôi là một người tiêu dùng rất khôn ngoan. Cô ấy thường cảnh giác về những sản phẩm được quảng cáo là tốt cho sức khỏe. Nhưng thật ra nó chứa quá nhiều đường, chất béo hay hóa chất. Khi cô ấy nhận thức được sự thật về các nhà sản xuất này, cô ấy blog trên mạng cho mọi người biết. Cô ấy chỉ không muốn ai khác bị lừa nữa. Consumer là người tiêu dùng. Alert là cảnh giác, đề phòng. Và fooled là bị lừa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My wife is a smart consumer. She's often alert to products that advertise being healthy when they actually contain too much sugar, fat, or chemicals. When she gets wise to those manufacturers, she blogs about them. She simply doesn't want anyone else to be fooled.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là gain ground, nghĩa là đạt được tiến bộ hay thắng lợi. Và hai là get wise to, nghĩa là nhận thức được tình hình, không bị lừa nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Thưa quý vị, đây là chương trình Việt ngữ của VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NOAA, đang trao hơn 8,4 triệu đô la bằng những khoản trợ cấp và những thỏa thuận hợp tác trong năm nay để hỗ trợ những dự án bảo tồn và nghiên cứu khoa học, có lợi cho việc quản lý những rặng san hô ở khắp 7 bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, vùng biển Caribe và vùng quần đảo Micronesia. Tất cả những dự án này tập trung vào những vùng rặng san hô và lưu vực sông ưu tiên, giải quyết ba mối đe dọa chính là biến đổi khí hậu toàn cầu, những nguồn gây ô nhiễm trên đất liền và những phương thức đánh bắt không bền vững. Những dự án được tài trợ bao gồm những khoản trợ cấp để giảm trầm tích và cải thiện chất lượng nước ở quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, làm việc với những cộng đồng người dân ở Hawaii để giải quyết những mối đe dọa đối với những rặng san hô, hỗ trợ việc bảo tồn hệ sinh thái rặng san hô ở Puerto Rico và củng cố những nỗ lực tiếp cận và giáo dục. Những dự án cũng bao gồm công tác để đánh giá khả năng phục hồi của rặng san hô trước tình trạng biến đổi khí hậu ở nhiều địa điểm. Đầu năm nay, NOAA đã tuyên bố sự kiện tẩy trắng san hô toàn cầu thứ ba. Dù san hô có thể phục hồi từ tình trạng bị tẩy trắng nhẹ, sự tẩy trắng trầm trọng và lâu dài thường khiến san hô chết, đặc biệt là khi kết hợp với những mối đe dọa khác. Những rặng san hô khỏe mạnh là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Bảo tồn những nguồn tài nguyên là một yếu tố trọng yếu trong sự phục hồi của những cộng đồng người dân ven biển, Jennifer Koss, giám đốc chương trình bảo tồn rạn san hô của NOAA cho biết. Những dự án được cấp quỹ thông qua chương trình tài trợ của NOAA cho phép chúng tôi tăng cường những mối quan hệ của chúng tôi với những đối tác địa phương, giải quyết những mối đe dọa cấp bách nhất đối với san hô và mở rộng những nỗ lực bảo tồn của chúng tôi. Gần phân nửa ngân quỹ cấp trong năm nay trực tiếp hỗ trợ những dự án bảo tồn rạn san hô do những cơ quan quản lý tài nguyên của bang và của những vùng lãnh thổ dẫn đầu. Những dự án bảo tồn khác được dẫn đầu bởi những tổ chức phi chính phủ, những nhóm cộng đồng và những đối tác học thuật. Một số ít những dự án quốc tế tập trung ở Micronesia, Trung Mỹ và vùng biển Caribe rộng hơn cũng được hỗ trợ. Thật là hào hứng khi được tài trợ cho những dự án thông minh và tân tiến, được dẫn đầu bởi những đối tác đang làm việc trong mọi lĩnh vực để tạo nên một tác động tích cực đối với những rạn san hô trên thế giới. Jenny Waddell, điều phối viên phụ trách danh mục tài trợ của chương trình bảo tồn rạn san hô, nói: "Chắc chắn có rất nhiều thách thức phía trước cho những rạn san hô, nhưng bằng cách nghiên cứu, quản lý và bảo tồn chúng bằng cách hợp tác với nhau, chúng ta đang giúp bảo đảm những rạn san hô tiếp tục sinh tồn và phát triển."
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, sau khi hồi phục đôi chút thứ sáu tuần trước, các thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm giá lúc đóng cửa ngày hôm nay, trong khi các thị trường châu Á khác cũng sụt giá trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nền kinh tế của Trung Quốc. Chỉ số tổng hợp của Thượng Hải giảm 5,3% ngày hôm nay sau khi giảm tới 10% tuần trước. Trung Quốc phải đóng cửa thị trường chứng khoán hai lần tuần trước sau tình trạng bán tháo và tụt giá. Các quan chức Đức nói rằng gần như toàn bộ các nghi can trong một loạt các vụ tấn công phụ nữ ở Cologne vào đêm trước năm mới có gốc gác ngoại quốc. Dựa vào các báo cáo của cảnh sát và lời khai của nhân chứng, Bộ trưởng Nội vụ của tiểu bang North Rhine-Westphalia hôm nay nói rằng mọi chỉ dấu cho thấy các nghi can là người Bắc Phi hoặc người thuộc thế giới Ả Rập. Truyền thông Nga đưa tin chính phủ nước này dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách dành cho trạm không gian quốc tế trong vòng một thập kỷ tới. Nhật báo của nước này đưa tin rằng dự thảo ngân sách mới nhất cho thời kỳ từ năm 2016 tới năm 2025 là khoảng 3,3 tỷ đô la, tức là khoảng 330 triệu đô la một năm. Con số này giảm hơn 10% so với dự báo công bố vào tháng 4 năm ngoái. Bộ phim The Revenant, Người về từ cõi chết đã giành giải phim hay nhất của giải thưởng điện ảnh và truyền hình Golden Globes, quả cầu vàng lần thứ 73 tại Los Angeles ngày hôm qua. Bộ phim vừa kể về cuộc vật lộn sinh tử của một thợ săn người Mỹ sau khi bị một con gấu tấn công hồi thế kỷ thứ 18. Và tin cuối, thưa quý vị, huyền thoại nhạc rock Anh David Bowie đã từ trần ngày hôm qua, thọ 69 tuổi. Hôm thứ Sáu tuần trước, nhạc sĩ nổi tiếng mừng sinh nhật tuổi 69 và phát hành album lần thứ 25 của ông có tên gọi là Black Star. Thông tin trên các tài khoản Facebook và Twitter của ông cho biết ông đã qua đời ngày hôm qua trong vòng tay của người thân.
Thưa quý thính giả, phần tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và Hoài Hương xin kính chào quý thính giả và thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.